Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ 146. Trong phần phân tích ứng dụng, Hòa thượng Thích Giác Toàn gợi lên rất nhiều điểm thực tập mà câu chuyện 7 lần 2 13 đó cho phép chúng ta suy nghĩ khi mình quan trọng quá về một vấn đề không đáng đâu vào đâu đó, thì tình cảm ruột thịt, tình thân hữu và tương quan xã hội á, có thể trở thành một vấn nạn. Tìm kiếm giá trị chân lý đối với các lĩnh vực khoa học á, được xem như là tiêu chí để dẫn đến sự khám phá và phát minh. Nhưng mà bế mốc để phanh ra chân lý ở trong các tương quan xã hội, như là về quan hệ tình cảm theo chiều hướng tích cực đó, thì việc đào sâu vào nó chừng nào đó, đôi lúc nó tạo ra những cái khoảng cách mà vốn có thể làm thương tổn đến hạnh phúc của gia đình. Trong phần triển khai thêm đó, thì chúng tôi xin nhấn mạnh trước nhất khái niệm 9 bỏ làm 10 là một trí tuệ ứng dụng của dân tộc Việt Nam, vốn ảnh hưởng rất sâu đậm từ triết lý trí tuệ, hỷ xả, độ lượng, khoan dung mà Đức Phật đã dạy cho tất cả chúng ta trong rất nhiều các bản kinh, đặc biệt là những tư tưởng minh triết ở trong kinh Pháp Cú. Hiểu 9 bỏ làm 10 theo nghĩa xề xò ba phải là một sai lầm. Vì thái độ ba phải cho thấy một mặt là người đó không hề có được cái nhận định đánh giá về cái tính chân thực của vấn đề. Bên A tác động cũng cho là phải, bên B có ý kiến đối nghịch cũng cho là đúng, đứng ở chặng giữa và không hề có một cái nhìn dứt khoát rõ ràng sẽ làm cho hai bên được lòng khi chưa có một cái hội tụ để chia sẻ với nhau. Nhưng sự mất lòng lớn sẽ diễn ra khi một trong hai phía thấy rằng người được mình tin tưởng đó, có cái niềm tin ngược lại hoặc là mang chiều hướng đối lập. Do đó thái độ không rõ ràng và thiếu dứt khoát theo kiểu lập lờ có thể dẫn đến nhiều hậu quả rất là nghiêm trọng trong tương quan xã hội nói chung. Do đó phải xác định rõ đây là một nghệ thuật trị liệu tâm lý trong ứng xử xã hội hơn là xề xòa. Điều thứ hai, 9 bỏ làm 10 không nên được hiểu theo thái độ sao cũng được, bởi vì lối ứng xử đó chẳng gì ra được cái gì, tức là chuyện nào nó cũng có vẻ như là rắm rối, rồi chúng ta cứ cho qua lo, không có bận tâm đến. Và kết quả đó, cái thái độ ứng xử này nó làm cho nhiều gút mắt, nhiều vấn đề đó không được phân tích ở cái góc độ nguyên nhân. Kết quả là cái chiều hướng mâu thuẫn giữa ta và người nó vẫn còn nằm thành một cái khối, và lâu dài sức đè nén mà thiếu sự chuyển hóa sẽ làm cho mâu thuẫn trở nên là một vấn nạn. Điều thứ ba, cũng nên tránh thái độ cho 9 bỏ làm 10 là một ứng xử mang tính phớt lờ. Phớt lờ trong giai đoạn đầu nó có một cái tác dụng tâm lý làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái, vì gần như là cái tâm lý của mình nó không còn vướng dính vào, không quan tâm về, không để ý đến, không có bận tâm và thể hiện sự làm ngơ đối với những sự kiện, vấn đề, con người được xem là đang có những gút mắt diễn ra với ta hay là những người thân thương. Sự phớt lờ này được hiểu như là một liều thuốc giảm đau một mặt đánh lạc hướng cái mối quan tâm mà sự dướng dính đó là có thể làm cho mình bận lòng, mặt khác làm cho mình gần như là đánh giá một cách sai lầm về những hậu quả nghiêm trọng mà vấn đề gút mắt đó đang diễn ra, có thể ảnh hưởng đến trực tiếp cuộc sống của chúng ta. Ba nhận thức vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta ứng xử chín bỏ làm mười một cách có khôn ngoan, và do đó việc ứng xử đó sẽ có thể mang lại nhiều giá trị trị liệu, nghĩa là làm cho mối quan hệ từ những cái rắc rối trục trặc trở nên đầm thắm hơn, rồi từ những cái quan hệ hài hòa trở thành là phát triển bền vững. Chứ bằng khỏa lấp vấn đề theo Đức Phật ở trong kinh Tứ Diệu Đế, tức là bài kinh đầu tiên được ngài thuyết giảng tại vườn nai đó, sẽ làm cho vấn đề trở nên rắc rối. Và trên tinh thần này chúng tôi xin chia sẻ năm phương diện. Thứ nhất là không cường điệu quá gút mắt. Gút mắt xuất hiện với ta và người đó từ nhiều nguyên nhân, động cơ, điều kiện, hoàn cảnh khác nhau. Có những gút mắt chỉ do vì chúng ta lắng nghe quá nhiều sự tác động của những người nhiệt tình với mình và làm cho mình cảm thấy sự bị thương tổn, dẫn đến tình trạng không thể nào hàn gắn được với một người A, B, C nào đó. Có những cái gút mắt do vì chúng ta đánh giá sai một con người từ những dữ liệu, thông tin được mình tìm hiểu hoặc được người khác cung cấp. Cũng có những cái gút mắt do vì chúng ta để tâm mắt ngú vào những vấn đề mà lẽ ra nó không nên trở thành là mối bận lòng. Cũng có những gút mắt liên hệ đến cái quyền lợi chính trị, tôn giáo, kinh tế hay dân sự. Có những gút mắt liên hệ đến cái danh dự giữa con người với nhau. Và nó còn có hàng trăm nghìn các nguyên nhân xa gần, trực tiếp hay là gián tiếp khác. Mà theo đó, mỗi gút mắt mỗi khi đã có mặt rồi, nó có cơ hội dính líu một cách chằng chịt giữa ta và người. Và từ đó có thể dẫn đến hai khuynh hướng, đó là quán tấn hội khổ, gặp nhau mà thái độ không hài lòng, là việc chung đụng, là tương quan đối tác, gần như là không tránh khỏi mối quan hệ mà tâm ý giữa hai đối tác hoàn toàn trái nghịch nhau, cho nên tạo ra một nỗi khổ về phương diện cảm xúc rất lớn. Ai có mặt trong cuộc đời này, dầu là một cá nhân hay một tập thể, mà cứ nghĩ rằng các cá nhân khác, tập thể khác là đối lập với mình, và do đó phải nỗ lực để mà chống chọi lại sự đối lập đó, thì cái gút mắt này phát xuất từ thái độ nhận thức là nhiều hơn là bản chất thật của vấn nạn. Và do vậy những gút mắt đó khó có cơ hội được giải quyết. Nhiều người đã đưa ra những giải pháp vì muốn tìm một vị thế độc tôn, cho nên để giải quyết gút mắt đó, làm sao để loại trừ những thành phần đối lập, và càng nỗ lực làm những việc như thế nhiều chừng nào thì tính mâu thuẫn và những cái trở ngại kéo theo sau sẽ có cơ hội phát sinh chừng ấy. Đó là những điều mà chúng ta nên tránh. Dướng mắt về phương diện cảm xúc sẽ làm cho một vấn nạn giữa ta và người khó có cơ hội được tháo mở. Cảm xúc thì không có hình thù, nhưng mà sức chối chặt của nó còn hơn là cả lao ngục và dây xiềng xích. Mỗi khi mà mình sống quá nhiều với dòng cảm xúc, một cái mắt mú nho nhỏ giữa ta và người đó, nó trở thành như là một nỗi ám ảnh mà nhiều người tối về ngủ có thể gặp những ác mộng. Lý giải sai lầm về bản chất của vấn đề vừa nêu, có người cho rằng có lẽ là trong nhà có ma ám, tà quỷ theo, do vậy thân mình không được yên, tâm không được thoải mái, cho nên phải nhờ cầu thần, khấn thánh và tổ chức các lễ tế thần tốn kém, và kết quả là vấn nạn nó vẫn nằm y nguyên. Vấn đề nằm ở chỗ là khi mà mình để cho một cái gút nào đó nó trở thành một tiêu điểm dướng mắt về phương diện cảm xúc, thì những hạnh phúc hiện tiền chúng ta có thể có, nhưng không sử dụng để có thể trải nghiệm cái phước báo mà lẽ ra mình xứng đáng để được hưởng. Do đó thực tập chuyển hóa là một nghệ thuật tháo mở từng bước một cách có trình tự những nguyên nhân gốc rễ trước đến những cái tác động tiêu cực xung quanh, và ta giải quyết vấn đề một cách dứt điểm. Thì lúc đó đó, những cái trở ngại giữa ta và người khác đó, dầu cho có muốn quan tâm đến, tự động nó cũng tan biến hết. Và đây chính là nghệ thuật mà Đạo Phật hướng dẫn chúng ta cần phải thực tập để có được những kết quả hiện tại. Một trong những tiêu chí để giúp cho việc tháo mở gút mắt là đừng nên vi phạm biên giới của sự tương nhượng. Trong sự gút mắt, nếu giữa hai đối tác không tạo ra được một cái biên giới chung, mỗi bên tôn trọng cái phần còn lại của người kia, thì việc dẫm đạp lên biên giới đã được thương lượng sẽ làm cho bên còn lại có cảm giác là bị thương tổn, bị khiêu khích, bị thiếu tôn trọng, hoặc là bị xử ép, hay là bị gây những cái áp lực vân vân. Do đó trong tương quan vợ chồng, tương quan xã hội, cộng đồng, quốc gia và những liên minh, thì chúng ta phải đặt ra những cái quyền lợi chung và kêu gọi cả hai phía phải thừa nhận những điểm chung nhất này. Bên nào cũng phải thể hiện sự tôn trọng, thì việc dẫm đạp lên quyền lợi của người khác sẽ có cơ hội được dừng lại một cách có ý thức. Trong mấy năm qua thì Trung Quốc và Việt Nam và Campuchia đang thỏa thuận và từng bước tiến đến sự thống nhất về việc lập những cái cột mốc biên giới. Ngày hôm qua trên đài VTV thì chúng ta thấy Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng của Campuchia đã chốt lại những cái việc xác lập biên giới giữa nước ta và nước bạn. Căn bản thiết lập biên giới như thế là vì quyền lợi của hai nước. Cái kết quả của cái cuộc hội đàm trực tiếp ngày hôm qua đó là một cái dấu hiệu đáng mừng, vì biên giới có thể trở thành là một cái đầu mối của nhiều tranh chấp về quyền lợi kinh tế, quân sự và an ninh. Việc tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, đặc biệt là liên hệ đến cái chủ quyền của cái đền Bát Vi Ha, vốn được xem là một di sản văn hóa thế giới đó, đã làm cho cả hai bên tổn thất về nhân mạng, các công trình. Và trong vòng 3 ngày qua đó thì cư dân của hai bên gồm có mấy ngàn người phải di tản, ảnh hưởng đến đời sống xã hội của họ rất là nhiều. Khi mà hai bên nghĩ đến cái quyền lợi của dân tộc và đừng khiêu khích lẫn nhau bằng chủ nghĩa yêu nước, thì những cái mâu thuẫn và những gút mắt nó có cơ hội được lắng dịu xuống. Hiện nay thì Thái Lan đang bị gây sức ép vì chính phủ của Thủ tướng Abhasit gần như là đang bị giới trí thức, được hiểu là giới áo vàng, chống đối vì thái độ bạc nhược, không dám mạnh tay với nước Campuchia. Trong khi đó thì lực lượng áo đỏ thân với cựu thủ tướng Thaksin đang nỗ lực chống đối chính phủ hiện thời này, thì cho rằng đó là họ không có quan tâm đến sự phát triển kinh tế bền vững, đặc biệt là cho các thành phần nghèo. Sức ép từ hai lực lượng có những cái cuộc biểu tình lớn trong vòng 2 năm qua tại Bangkok đã làm cho những cuộc giao tranh ở biên giới trở thành là một cái tiêu điểm để lấy lòng ở trong nước. Mà càng nỗ lực lấy lòng ở trong nước mà lại bỏ quên đi cái quyền lợi tương quan giữa các quốc gia, thì vấn đề nó trở nên phức tạp hơn. Do đó khi mà tiêu điểm của biên giới trong tình người hay là trong mối quan hệ kinh tế hay là chính trị đó đã được thiết lập rồi, thì các phía đó cần phải tôn trọng nó. Và do vậy việc dẫm đạp cái biên giới cảm xúc giữa ta và người đó được xem là mối đe dọa của hạnh phúc. Ví dụ như người vợ có một cái cá tính là khi dặn dỗi chồng đó là không thích nói chuyện, nhưng mà người chồng có cá tính mỗi khi có một cái gì hiểu lầm là muốn làm cho nó ra lẽ, thì rõ ràng là hai cá tính này nó khác nhau. Do đó ta phải thiết lập một cái biên giới, để mỗi khi có chuyện như thế thì bên chồng cũng không cần phải đi biện minh, bên vợ thì cũng không cần phải làm trịch làm thượng, yên lặng theo cái kiểu như là hờn giỏi làm gì, và giữ cái khoảng cách biên giới đó để cho việc đào sâu vào những điểm dị biệt nó không có cơ hội diễn ra. Câu chuyện 7 lần 2 14 mà Hòa Thượng Giác Toàn kể cho chúng ta vừa mang tính khôi hài, vừa mang tính triết lý. Bên nào cũng nghĩ là mình đúng, mà thực ra thì bà vợ là đúng rồi, nhưng mà ông chồng á, vì cái tự ái nên là bảo vệ cái tự ái, trong khi bà vợ thì muốn bảo vệ cái đúng. Đang lúc á, cái giá trị hạnh phúc gia đình không phải là đúng và sai, mà là hai bên á, thương nhau, chăm sóc, dìu đỡ, để cho những giá trị trong cuộc đời này trở thành là hoa trái của tình yêu. Bỏ đi cái mối quan tâm chính mà mắc mú vào những điểm dị biệt vốn có thể tạo ra một đường ranh giới, có thể làm cho chúng ta đánh mất cơ hội để có được hạnh phúc đúng đắn. Để hỗ trợ cho việc thiết lập một biên giới cảm xúc mà hai bên không có tiếp tục làm thương tổn lẫn nhau, thì tốt nhất chúng ta là đừng nên đào sâu vào những nỗi đau đã từng có. Đừng nên mở rộng thêm những bất đồng mà vốn mỗi khi đề cập đến nó thì cái mối quan hệ trái chiều hay là lặng đặng nó có cơ hội được tăng trưởng và phát triển. Cho nên những gì đã thuộc về quá khứ thì theo Đức Phật hãy khép lại với quá khứ. Mỗi một cái sự kiện quá khứ được xem như là một trương sách ở trong cuộc đời của chúng ta, nếu nó là một tình huống lớn, hoặc xem nó như là một trang sách ở trong một cái quãng đề gồm có vài chục năm của một kiếp người. Mỗi một trang sách đó, thì nó có số lượng chữ nhiều và ít, sự trình bày xuống hàng rồi hình ảnh minh họa hoàn toàn khác biệt. Cái quan trọng là chúng ta đang đọc cái trang sách hiện hành, chứ không phải là kiếp quá nhiều về quá khứ, và để tiếp tục là cái trang sắp đọc ra để chúng ta trải nghiệm từng sự kiện trong cuộc đời. Việc khép lại những chương và trang sách quá khứ sẽ làm cho chúng ta có cơ hội để chăm sóc hiện tại, mà theo Đức Phật đó, nó chính là mấu chốt của hạnh phúc hiện tiền. Đó là nghệ thuật để giúp cho chúng ta có thể không đào sâu thêm những gì mà không có lệ cho cả hai hay là hai đối tác. Trong tình huống việc nỗ lực như thế chỉ thành công ở một phía, thì phía còn lại đó phải nỗ lực hỗ trợ, chuyển đề tâm. Chứ tôi tạm dụng khái niệm truyền thông hiện đại, chuyển đài, để giúp cho chúng ta hình dung về cái đối tượng được quan tâm của tâm ý con người. Thì thường mỗi một tích tắc trôi qua đó, làn sóng tâm của chúng ta có khuynh hướng là quan tâm đến một cái gì đó theo chiều hướng ưu tiên, kế đến là thứ yếu, và kế đến là những cái chuyện bình thường. Đối vật hay sự kiện gì được xem là trọng tâm đó, thì mối quan tâm sẽ làm cho người đó hoặc là hạnh phúc nhiều hơn nếu thuận ý, hoặc là thất vọng nhiều hơn nếu không hài lòng. Và do vậy khi mà có một cái rầy rà diễn ra đó, thì một trong hai người phải nhanh chóng thấy việc đào sâu vào nó sẽ trở thành là một vấn nạn, cho nên khéo chuyển cái nội dung của cuộc nói chuyện qua một chủ đề mới. Và khi người còn lại nhận thấy tín hiệu chuyển đài tâm của người đối thoại thì nên tích cực hợp tác để cho vấn đề đó nó không trở nên căng thẳng. Đánh lạc hướng là vấn đề trong tình huống này có giá trị xây dựng và trị liệu tích cực. Chứ lúc đó cái người còn lại mà nghĩ bà có tịch mới rục rịch, bà chắc có vấn đề cho nên mới cố tình là đánh trống lảng, là ông á là thủ phạm cho nên ông mới như thế. Nếu ông có gì tại sao ông phải đi lẩn tránh vấn đề? Việc lý giải như vừa nêu sẽ làm cho vấn đề từ đơn giản trở nên phức tạp và rắm rối. Thì đó, mục đích của chúng ta không phải chỉ đơn thuần là tìm kiếm những chân lý, mà là tìm kiếm hạnh phúc bên cạnh chân lý. Có những cái nếu là chân lý mà không có được hạnh phúc với nhau thì việc công bố đó chưa hẳn là một lệ lạc. Đây là điều mà Đức Phật đã nói trong Kinh Trung Bộ: có chân lý nhưng mà công bố đó không có lệ lạc, không có giá trị, thì thà ta yên lặng trong thiền định, còn gọi là yên lặng bậc thánh, để nó không có những ức chế về phương diện cảm xúc bên trong, và do đó chúng ta có thể vượt qua được vấn nạn đó một cách dễ dàng và an toàn. Vấn đề hai, không quan trọng quá sở đoản của người khác. Thì thường là một người có tâm lý cầu toàn á, bao giờ cũng có thái độ là đặt ra quá nhiều các cái chuẩn mực và tiêu chí cho mình và cho người. Càng thiết lập quá nhiều tiêu chí, được hiểu, đồng nghĩa là chúng ta phải đối diện với những sự không hài lòng. Việc lặp đi lặp lại cái kết quả không hài lòng trong sự kỳ vọng của chúng ta với một người nào đó sẽ làm cho chúng ta rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Cho nên thay vì để cho tâm mình bị mất ngủ vào các tiêu chí và sự kỳ vọng, thì theo Đức Phật á, mỗi người nên thực tập sự hài lòng. Vốn được hiểu đó là biết đủ. Biết đủ đây không phải có nghĩa là mình bỏ đi hết những lòng tham, mà hài lòng với những kết quả hay thành quả đang khi mọi nỗ lực chân chính, đúng luật pháp, rồi thời gian, công sức và sự đầu tư đã được đặt ra rồi, nhưng mà kết quả nó không như mong đợi. Tiếc nuối về sự tổn thất, hay là tự trách bản thân mình, hoặc là đổ lỗi cho những cái điều kiện nghịch cảnh ngoại tại, chỉ làm cho tâm mình đang trong tình thế thất vọng trở nên rối bời hơn. Do đó tốt nhất là tự hài lòng với những kết quả như vừa nêu. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, Đức Phật đưa ra thập như thị, tức là 10 điều như thế, bắt đầu bằng nhân, duyên, .. cho đến là quả, báo, bổ mạc cứu cánh. Như vậy là nếu nhân như thế, điều kiện như thế, nỗ lực như thế, thời gian như thế, rồi tác động như thế, thì nhân như thế này chắc chắn phải dẫn ra một kết quả tương thích, dầu có muốn khác hơn cũng không được. Việc phân tích về tính nguyên nhân và điều kiện của các vấn đề sẽ giúp cho chúng ta tạm thời hài lòng được tính kết quả, mà không tự đặt ra thêm quá nhiều các tiêu chí để gây áp lực về phương diện cảm xúc cho bản thân và cho tha nhân. Mối quan tâm đó, cách tiếp cận vấn đề như vừa nêu, sẽ giúp cho mình á, gọi là không có cương điệu quá sợ đoản người khác. Nói đến sợ đoản là phải thấy rõ được cái tính bất toàn của từng con người và từng nhóm trong các nỗ lực làm việc và sự nghiệp. Bản thân mình, phe nhóm mình, tổ chức mình cũng có những lỗ hổng và những điểm bất toàn, ta dễ dàng thông cảm và bỏ qua. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu mình mong mỏi người khác cảm thông được, bỏ qua được, thì tại sao cũng cùng những tình huống tương tự, hoàn cảnh tương tự, chúng ta lại câu mâu cắt mắt người khác để làm gì? Như vậy tính chủ quan và thiếu công bằng giữa mình và người trong sự kỳ vọng sẽ làm cho chúng ta bị thất vọng. Cho nên trong quan hệ vợ chồng mà một trong hai người nào có kỳ vọng quá nhiều ở người kia, đang khi người đó đã nỗ lực hết bản thân họ rồi, thì rõ ràng trước sau gì cũng dẫn đến những cái rầy rà ở trong đời sống hạnh phúc. Và nếu không dừng lại, không vượt qua những cái trở ngại đó, thì dẫn đến một mối đe dọa, đó là có thể gây gỗ, ly thân, thậm chí là ly dị. Chúng ta thử phân tích cái câu chuyện có thật. Trong một gia đình, người con trai đó, sau khi ly dị người vợ, trải qua 2 năm sống độc thân, anh đã phải lòng một cô gái trẻ hơn, hiểu cảm thông anh hơn. Mối tình của họ đã bắt đầu chuyển nở theo chiều hướng tích cực, và cô gái này đó lại là cái người rất là nhạy cảm. Hai bên đó nghĩ đến cái kế hoạch là tiến đến hôn nhân, nhưng ngặt phải đó, mẹ của chàng trai lại có thiện cảm nhiều với cô vợ trước của đứa con trai mình, mặc dầu đã ly dị. Đang khi cô tình nhân mới chuẩn bị làm dâu tương lai đó, thì không phải lòng bà, và bà cứ lấy cô con dâu đầu làm hệ quy chiếu. Nên khi người tình của con trai đến thăm mua cho bà cam, thì bà nói như thế này: bộ tao gần chết hay sao, bệnh hay sao mà mày cứ đem các thực phẩm có đủ chất bổ, tao đâu có gầy, tao đâu có ốm, tao đâu có bất lực đâu. Thì cô ta cảm thấy nhột nhạt bỏ ra về. Lần sau người bạn trai khích lệ: thôi em ráng chiều mại anh vài lần, sau khi đám cưới xong đó thì chúng mình ra riêng, có nhà riêng, thì nó không có chung đụng với bên cha mẹ chồng, thì có lẽ là những cái câu mồm cắt mắt đó, đó nó sẽ không còn là một vấn nạn nữa. Cô ta vì thương người bạn của mình cho nên lần thứ hai đến thăm thì không mua cam quýt nữa, mà mua sữa rồi ngũ cốc rồi những cái chất bổ. Thì bà lại trợn mắt lại nói nhiều hơn: lần trước tao đã nói tao không cần những cái thứ chất bổ này, mà mi mang cái này đến để làm gì, mà chù ẻo tao chết sớm hay sao. Thì cô ta lại thất vọng lần thứ hai. Và lần thứ ba đó là người bạn trai yêu cầu: thôi em hãy nỗ lực thêm một lần nữa đến cùng với anh. Thì cô ta khước từ. Mà khi cô ta khước từ không đi đó, thì cái việc mà xác định cái ngày hôn phối giữa hai người đã bị gặp trở ngại, vì mẹ chồng tương lai không tán đồng. Họ dẫn nhau đến chùa để tư vấn, thì trong tình huống đó thì nên tiến hành như thế nào. Chứ tôi hỏi thì cô gái còn cho biết là gia đình cha mẹ ruột rất là tự ái khi nghe kể những tình huống vừa nêu. Mặc dù thế đó là hai ông bà cũng đã kiên nhẫn đi với con gái của mình qua để mà hỏi trực tiếp, thay vì là bên đàn trai qua hỏi bên đàn gái. Mà bên phía này người ta đã cảm thấy là hạ mình xuống một bước để cho con gái mình có được hạnh phúc bên người mình thương. Ấy thế mà qua bên kia đó thì bà mẹ chồng tương lai lại phán cho một câu mà hai cha mẹ ruột của cô bé là ngỡ ngàng: tôi đâu có chấp nhận nó làm dâu của nhà này đâu. Mà hai anh chị cứ đến như thế này mà không cảm thấy quê sao? Thì cha mẹ cô gái nghe quá, giận quá bỏ về đi. Mới nói với con gái đó: bộ mày hết người thương sao, phải đi thương một đứa đã có vợ có con rồi, còn mày là gái tăng, cậu kia là đã có một đời người, một đời vợ, cho nên đó cứ quên nó đi mà đi lập gia đình với người khác hạnh phúc hơn nhiều. Như vậy là bên phía cha mẹ ruột cũng có sức ép, và bên phía cha mẹ chồng tương lai cũng có một sức ép, nhưng mà họ là thương nhau đắm đuối và chân thành. Thì chúng tôi mới góp ý vấn đề luật á, thì không có cấm cản chúng ta lập hôn thú với nhau khi nam đến 20 tuổi và nữ ở tuổi 18. Hiện nay đó họ đã góp tiền chung để mua một căn nhà chung, đứng tên chung rồi, thì việc mà ra riêng đó thì không có vấn đề trở ngại lắm. Cho nên trong tình huống nỗ lực thuyết phục cả hai bên đến dự lễ cưới, cha mẹ ruột của cô dâu, cha mẹ ruột của chú rể mà không đến dự thì cũng không sao. Và về phương diện đạo đức của Phật giáo thì việc đó cũng không có gì là bất hiếu. Thì vấn đề ở chỗ là họ đã sống trọn tình trọn nghĩa, nhưng mà vấn đề cái mắc mú còn lại giữa sự kỳ vọng quá lớn, mà trên thực tế là lấy một tiêu chí nào đó đã có sẵn những cái khuôn, và buộc những người mà mình đang đối tác hiện tại đó phải rập vào cái khuôn đó, thì thường chỉ tạo ra những cái rắm rối thôi. Thì đây là một cái câu chuyện rất là bi hài, đáng tội nghiệp. Và chúng tôi khuyên đôi gia nhân đó cần phải thấy rõ, nếu thật sự họ sống cho nhau, hết lòng thương nhau, thì phải cố gắng vượt qua. Sau khi ở riêng ra rồi đó thì cứ khoảng một tuần hoặc là 10 ngày về thăm cha mẹ chồng, về thăm cha mẹ ruột, cả hai cùng đi. Lúc đầu đó thì ông bà có thể nó sốc, nó mắt, nói mày lúc này mày coi vợ mày hơn tao, mày đừng có về nhà này nữa. Hoặc là bên cha mẹ vợ nói rằng là con là con gái, và đi theo một người như thế không có giá trị, thì đừng có xem cha mẹ là cha mẹ ruột nữa. thì cũng đừng có vì thế mà buồn. Cứ kiên nhẫn đi dài ba lần, rồi đến vài chục lần, chừng vài ba năm thì hai phía ông bà của hai bên cũng phải siêu lòng thôi. Do đó việc mà mình lấy một hệ tiêu chuẩn để phanh ra những cái sở đoản, những điểm bất toàn của người khác là chúng ta đang là chủ thể của sự rắc rối. Đang khi đó, từ phía nội tâm mình có thể mình nghĩ rằng mình đang tìm ra những cái tiêu chí để xây dựng hạnh phúc cho con. Rất nhiều người đã rơi vào cái sai lầm đó. Thế vì cái việc mà dựng vào gái chồng á chỉ là một sự hỗ trợ, còn con của mình phải là cái người trực tiếp quyết định ai là vợ và ai là chồng, vì họ là người sống với nhau chứ có mình có sống chung đâu, không ạ? Cho nên tư vấn khéo léo để chúng ta không có tạo ra những cái áp lực. Tiêu chí của người cha, người mẹ bao giờ cũng khác với cái hệ tiêu chí của những người con. Khoảng cách về thế hệ, khoảng cách về văn hóa thường dẫn đến những sự xung đột trong mọi quyết định và chọn lựa. Đừng để cho những điểm dị biệt này trở thành là cái cớ để tạo ra những cái khó khăn cho nhau. Đó là một sự ứng xử khôn ngoan. Cho nên tốt nhất là ta nên tập nhìn những điểm tích cực của người khác. Ví dụ trong tình huống của bà mẹ chồng trong tương lai mà câu chuyện nêu ra đó, thay vì đó tự ái, con dâu tương lai của mình tặng cam, mình nói nghĩ rằng là mình chắc lẽ bị cảm, tặng thuốc bổ ngũ cốc, mình nghĩ rằng bộ mình ốm yếm yếu gầy mò lắm sao, thì nghĩ rằng nó có thiện chí, nó muốn cho mình được lòng để nó được sống hạnh phúc với đứa con trai mình, thì xem đây là cái điểm tích cực. Còn cái việc sở thích của mình là điểm A mà nó mang lại là A trừ hay là trừ A thì cũng không vấn đề gì, vì động cơ đây là phát xuất từ một thiện chí. Cách thể hiện không phải là cố tình để tạo ra cái sốc cho bản thân. Do đó cái đáp ứng trong kỳ vọng dầu không đạt được nhưng cũng đừng vì thế mà đào sâu thêm. Như vậy việc thừa nhận những sở đoản của mình sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng cảm thông những sở đoản nếu có ở người khác. Và do vậy chúng ta dễ dàng bỏ qua những cái không đáng quan tâm để xây dựng hạnh phúc, chu chỉnh cho nhau, rồi hỗ trợ nhau, nâng đỡ nhau ở trong cuộc đời. Vấn đề 3, không kể tội và vạch tội người khác. Kể tội thường là nó có những cái tình huống vô tình, khi mình nghĩ rằng là mình là một nạn nhân và một cái tác nhân ngoại tại nào đó đó có thể là có cố ý hay là tạo ra một cái cài bẫy, hoặc là trong một cái tình huống nào đó đùn đẩy mình vào một cái hoàn cảnh để mình phải gánh lấy những nỗi khổ và niềm đau trực tiếp. Việc kể tội như vừa nêu thường rơi vào tính chủ quan của người đang quan tâm. Chúng ta hãy học theo cái cách ứng xử của luật. Luật thường sẽ không dám gọi bất kỳ một người nào là tội phạm cho đến khi có phán quyết cuối cùng của tòa án. Tất cả những vấn đề được đề cập đến chỉ được phép gọi cái người mà mình nghi là thủ phạm là một nghi can. Chừng nào các bằng chứng rõ ràng thì việc xác định nghi can chính là thủ phạm mới có thể được đánh đồng với nhau. Đó là cái quy trình tố tụng của luật. Và trong các mối quan hệ dân sự, nếu chúng ta cũng có thói quen ứng xử như vừa nêu thì việc kể tội đó, nó trở thành là một vấn nạn mà tất cả chúng ta có thể dễ dàng vượt qua. Ví dụ như khi mình nghe một người nào đó nói rằng ông A là người đã vạch mặt mình trước mặt người khác, đang bới móc mình, đang nói xấu mình, đang khi đó mình hoàn toàn không có một dữ liệu gì về những cái thông tin đó, mà cái người vì thiện chí hay vì một động cơ xấu cung cấp cho mình thông tin này cũng không có một bằng chứng gì, chẳng hạn như là giấy, văn bản, hay là email, hay là internet, hoặc là lời đã được thâu âm. Rất nhiều người khi nghe nói đến mình bị thương tổn, cho nên chột lòng và tin rằng những thông tin đó là một sự thật, và do vậy ta nghĩ rằng kẻ nói xấu đó là một tội phạm, ta bắt đầu thiết lập một cái ác cảm ngay lập tức với người ấy. Thì cái lối ứng xử này đó về phương diện luật học Phật giáo là một sai lầm. Ở trong luật Phật giáo, đặc biệt ứng dụng cho các vị xuất gia, mà phần lớn người tại gia là không có cơ hội nghiên cứu về vấn đề này, để cấu thành một cái lỗi về truyền thông, thứ nhất là phải có cái hậu quả do truyền thông này gây ra, thứ hai là có một nạn nhân trực tiếp gánh lấy từ cái hậu quả này, thứ ba đó là có một cái tác nhân phát ngôn mang cái dụng ý xấu đó, thứ tư là có những bằng chứng về những phát ngôn này được ghi nhận lại. Đủ bốn yếu tố như vừa nêu thì lỗi truyền thông đó mới được xem là cấu thành. Còn không đủ các yếu tố đó đó thì luật của nhà Phật là có một cái lối ứng xử rất là tích cực, trải cỏ trên đất hay là như cỏ phủ đất. Thì thường mặt đất nó không bao giờ nó phẳng lì được. Những cái sân vận động nơi mà có những cái hội thao diễn ra như là đá banh, bánh bầu dục hay là cricket vân vân, thì người ta trước nhất phải làm sao cho một cái mặt đất nó bằng phẳng như là cái trần nhà của mình, cái sàn nhà của mình. Sau đó trải cỏ đều ở trên mặt của nó. À, tùy theo cái quan điểm thẩm mỹ mà chủ nhân của cái sân cỏ đó có thể làm cỏ nó có màu bằng cách là cắt theo cái chiều xéo, chiều nghiêng 1-2-3 độ, nhìn ở trên xuống thì như là một cái tấm thảm, hoặc là người ta làm điều nhau để cho nó có một cái vệt màu thống nhất với nhau. Đó là tùy theo cái sở thích. Thì Đức Phật mới dạy trong luật á, khi mà có một cái rầy rà mà tính gọi là bằng chứng của nó chưa được hội đủ, thì cũng đừng vì thế mà đào sâu thêm bất kỳ một cái gì nữa. Hãy kết thúc những cái rầy rà dân sự ở điểm đó, và hai đối tác cần phải thừa nhận bằng cách là chấp nhận chung rằng kể từ đây về sau việc này được xem đã khép lại rồi, trước sự chứng kiến của tập thể tăng, và cỏ trên đất phủ bằng hết, không có thiên vị cho người A, cũng không có đặt nặng cho người B, không bới móc người C, không có truy cứu người nào là chịu trách nhiệm nữa. Lối ứng xử này là vì quyền lệ cho cả hai. Ví dụ như quan tòa ở trong câu chuyện 7 lần 2 là 13, là nhìn thấy được cái giá trị hạnh phúc gia đình là phải xí xóa lẫn nhau để đi tới, chứ phải mắc mú về cái tính chân lý đúng và sai, và ai là có lỗi trong tình huống này. Vì trước mắt á, một chén chè chẳng đáng 3 xu, mà đưa lên quan tòa để kiện thì cái tiền mà để cho ta đóng án phí nó lại còn cao hơn mấy chục lần. Như vậy giả sử cái vụ kiện có thành công, lợi ích cho ai? Hoàn toàn cả hai đều là những nhân vật bị tổn thất. Vấn đề nằm ở chỗ phần lớn người ta nghĩ rằng cái danh dự là quan trọng, cái tôi đó là quan trọng, mà quan trọng những chuyện nó không đáng quan trọng nên vấn đề trở nên rắm rối. Áp dụng phương pháp như cỏ phủ đất được Đức Phật dạy trong luật được xem là một cái tiêu chí để giải quyết các vấn nạn. Và hãy thực tập một thói quen là một dữ liệu để tham khảo từ bất kỳ một thông tin có thiện chí hay là chúng ta chưa xác định được động cơ, để có một lối ứng xử khôn ngoan như vừa nêu đó. Thì những người tu học Phật phải quan niệm như thế này: kẻ nào xấu, luật pháp sẽ trừng trị nếu có đủ bằng chứng. Công việc của chúng ta khi có đủ bằng chứng rồi, cung cấp cho luật sư để luật sư tiến hành những cái thủ tục kiện tụng. Bản thân mình á, trong việc tìm kiếm một chân lý để minh oan, để không phải bị thiệt thòi, không phải bị giá họa, thì chúng ta cần phải nỗ lực làm, chứ không có ngồi mà thúc thủ để cầu mai. Nhưng mà đang khi làm á, thì phải xuất phát xuất từ một động cơ trong sáng, đó là làm cho mọi việc nó được minh bạch, chứ không phải là để trả đũa hay trả thù. Do đó cái gút về phía bản thân mình hầu như là không có. Vấn đề còn lại người khác, đối tác khác, nếu cố tình đào sâu thêm thì họ chịu trách nhiệm trước luật thôi. Ví dụ như cách đây vài năm, ngôi sao điện ảnh Hollywood Tom Cruise bị một diễn viên của loại phim nghèo cho biết rằng là họ có quan hệ đồng tính luyến ái với nhau. Tom Cruise thấy bị xúc phạm và đã kiện vụ kiện mấy chục triệu đô la. Hai bên đã vào cái cuộc kiện tụng. Kết quả đó là siêu sao phim nghèo đó đã bị thu kiện, đóng phạt đến mấy chục triệu. Tom Cruise đã dùng toàn bộ cái số tiền thắng kiện này cho mục đích nhân đạo, giúp cho các trẻ em nghèo ở những quốc gia bất hạnh, xem đó như là cái danh dự của bản thân thôi, chứ không phải là để trả đũa hoặc là nhân cái cơ hội đó có thể làm giàu bằng mấy chục triệu đô la. Như vậy cái tính thù hằn trong tình huống này được xem như là rất là nhẹ, đến độ được xem như là không có. Thì những người Phật tử đó tu học Phật thì có nhiều cái ứng xử rất là cao thượng, người ta cũng phải ứng xử từ cái chuẩn đó trở lên chứ đừng có thấp hơn. Cho nên ai có lỗi thì luật pháp sẽ nghiêm trị người đó. Còn nếu luật pháp chưa được nghiêm minh bởi bằng chứng chưa được rõ ràng, hoặc bị lũng đoạn, hoặc bị hối lộ, hoặc bị bao che, hoặc bị trù dập, hoặc là có cái ngăn cản của những cái lực lượng ngoài sau lưng đó, mạnh hơn, thì cũng đừng vì thế mà chúng ta tạo ra những cái hiềm khích thêm nữa. Và chúng ta lúc đó hãy đặt niềm tin vào cán cân của nhân quả. Mọi thứ có thể lọt qua mắt được luật pháp, nhưng không thể nào trốn tránh khỏi nhân quả. Cho nên kẻ làm xấu có thể trốn được luật, nhưng không thể trốn được cái quả của một hành động đã được chín mùi. Và ứng xử và quan niệm đó sẽ giúp cho chúng ta không đào sâu thêm những cái lỗi lầm của người khác, không cố tình vạch tội rồi chỉ tội, điểm tội. Và đây là một cái lối sống rất là tích cực. Để hỗ trợ cho đạo đức được phát triển trong tăng đoàn Phật giáo, thì Đức Phật dạy cứ mỗi nửa tháng tất cả các tu sĩ phải thực tập hai thói quen. Thói quen một là tự mình nhận thức những điểm bất toàn một cách rất là khách quan. Chúng ta có thể liên tưởng lại trong vòng 14 ngày vừa qua, có hành động truyền thông qua lời nói, những hành động việc làm cụ thể, hay là những cái lỗi suy nghĩ thế nào, có làm thương tổn cho ai không, có làm cho người nào mất ăn bỏ ngủ khổ sở dằn vặt khó chịu, thì hãy tự nghiêm túc mình thừa nhận, và để chúng ta mong cái cơ hội hàn gắn vượt qua những cái điểm bất toàn. Đây là lối ứng xử rất khôn ngoan, và thấy rất rõ là việc nhận lỗi đó không có gì là xấu. Nó cho thấy đây là một con người rất là liêm khiết về tri thức, và có một cái tiếng nói lương tâm rất là công bằng. Đúng thì thưởng, sai phải nhìn nhận để nỗ lực ta điều chỉnh cái sai. Nếu trong câu chuyện 7 lần 2 13 mà người chồng cũng có được thói quen, thì lỡ đã ăn rồi thừa nhận rằng là tôi thấy nó chặt quá, để ra bên ngoài, mà để ra bên ngoài thì không còn cái cơ hội để cúng cho ông bà gia tiên nữa, thì thôi để nó cũng hư, thì đó tôi ăn cũng không sao. Ông bà có 1 chén hay 13 chén theo lời Phật dạy cũng không quan trọng, mà quan trọng là thể hiện tấm lòng. Thì có lẽ là không có bà vợ nào khó khăn đến độ bắt bẻ ông chồng tại sao ăn trước cái việc cúng là ông bà tổ tiên. Thì chuyện như thế nó rất là đơn giản. Hoặc là ngay khi cái tự ái là làm cho ông ta chối để làm cho vấn đề trở nên phức tạp đến độ là vợ mình phải đưa đơn kiện tụng ra quan, thì chỉ cần ngồi nói với nhau bằng tình cảm thôi, thôi bữa đó anh có vẻ tự ái tự trọng quá, muốn tạo dựng cái hình ảnh tốt đẹp với em, cho nên đã lỡ binh vực bao che cho lỗi của mình. Bây giờ anh thấy đó là một cái lỗi lầm, thôi em hãy ra tòa đó rút cái đơn về, và chỉ cần ghi cái lý do đơn giản là ngày hôm đó tôi điếm nó không có chuẩn, nó cũng là 14 nhưng mà lại nghĩ rằng là 13, cho nên xin là bãi miễn cái vụ kiện tụng này. Thì cả hai bên không phải bị rầy rà gì hết, khỏi phải tốn tiền gì hết, mà không trở thành là cái đối tượng đàm tiếu của xã hội. Một trong hai người mà chịu xuống nước nhỏ thì người còn lại nên hợp tác. Chứ lúc đó mà bà vợ, nếu ông chồng đã nỗ lực thiện chí thừa nhận cái lỗi, mà bà vợ nghĩ rằng là không, tôi phải làm cho ra lẽ để tôi dạy cho một bài học, gọi là biết lễ độ, về sau này không có dám nói láo tôi nữa. Bây giờ ông nói láo tôi một chuyện nhỏ, thì mốt ông nói láo chuyện khác ai chịu cho nổi. Thì như thế là chúng ta thiếu sự hợp tác. Cho nên là vạch tội kể tội đó thì thường làm cho cái vấn đề mâu thuẫn nhỏ trở nên rắc rối hơn. Mà chị em phụ nữ đó thì đôi lúc lại vướng vào cái chuyện này nhiều lắm. Hay lúc mình bị ức quá mà ông chồng mình nó lỗi nhiều quá, cho nên đi qua làng xóm kể cho người ta nghe. Mà kể cho làng xóm nghe đâu giải quyết được chuyện gì. Làng xóm đi đàm tiếu, nhiều ông chồng tự ái nghĩ rằng trời ơi, cái chuyện đơn giản như thế mà giờ ai cũng biết, đầu làng rồi các ngõ ngách, thì còn đâu có danh dự, còn đâu là sự tự trọng, còn đâu mặt mũi mà nhìn thiên hạ. Cho nên mới nhân cái cớ như thế để ly thân và ly dị với vợ luôn. Do đó ta phải tư vấn những người có nghiệp vụ chuyên môn, chứ không có nên truyền cái lửa bất hạnh ở trong gia đình cho những người khác. Đôi lúc làm cho người ta cũng mệt mỏi theo mình, rồi vì thiện cảm hay là nhiệt tình quá, đôi lúc ta đổ dầu vào lửa là làm cho vấn đề trở nên sấm sói hơn. Hoặc là ta đến chùa nhờ các thầy các sư cô có kinh nghiệm tư vấn những vấn đề rắc rối như vừa điều, thì chúng ta tìm một giải pháp rất là tích cực. Đó là cái cách mà mình làm hướng đến một cái lối giải quyết vấn đề có chiều hướng xây dựng hơn là làm cho rắc rối. Vấn đề 4, độ lượng, bao dung và tha thứ. Ba góc độ ứng xử mang tính trị liệu vừa nêu chỉ có kết quả một cách trọn vẹn và lâu dài khi mà tâm của người tập ứng xử như thế thật sự được mở rộng lòng ra, độ lượng hơn, hỷ xả hơn, bao dung hơn. Chứ mà không, về lâu về dài đó, những cái bỏ qua như thế nó tạo ra một cái khối chất chứa, mà chất chứa lâu rồi nó trở thành một cái bực bên trong, rồi đến lúc mà nó nổ ra, nó nổ giống như là bom nguyên tử vậy. Cái mức độ phóng xạ về cảm xúc, về những cái rắc rối đó, nó lại lớn hơn là bình thường. Do đó thực tập buông xả theo lời Phật dạy nó có giá trị trị liệu lớn lắm. Những người nam thì ít khi mà bị mất bú nhiều, nhưng mà người nam nào bị mất bú rồi thì rắc rối hơn chị phụ nữ. Để ý, để tứ, câu mắt từng chữ, từng lề, từng ý, từng tứ, thì khó mà chị em phụ nữ nào sống nổi với những ông như vậy. Ngạn ngữ phương Tây có câu đó, đàn ông nào mà trong nhà tươm tất quá, trên cái bàn làm việc mà ngăn hàng thẳng lối quá, ở trong cái tủ quần áo nó quá chỉnh chu quá, thì các bà vợ đôi lúc hơi mệt đấy. Vì cái ông đó sẽ khó còn hơn các quan tòa, cộng với thái độ gia trưởng nữa, làm sao có bà vợ nào sống cho nổi. Nhưng mà phụ nữ nào mà cứ để ý để tứ về những cái chuyện lè phè của ông chồng thì cũng khó mà hạnh phúc gia đình được. Cách đây nửa tháng chúng tôi đọc một cái tờ báo có đề cập đến vấn đề ly dị cũng hiếm có lắm, giữa hai vợ chồng trí thức. Vợ á tiến sĩ, chồng cũng tiến sĩ, mỗi người làm một cái lãnh vực. Bà vợ thì quá kỹ lưỡng, còn ông chồng thì quá sợi xè. Ông chồng thì làm nhà báo thì hút thuốc nè, cà phê nè, đôi lúc bia nữa. Rồi có người tệ hơn là rượu. Mà những cái ông mà lè phè đó là hút đâu là quăng cái đầu thuốc ở đó, rồi uống bia đâu là bỏ chai cho đó, làm việc ở đâu là bày bữa cho đó, chứ không có gọn gàng thu tóm gì hết trơn á. Trong khi bà vợ là một cái nhà quản trị, quen với những cái công thức làm sao cho nó được ngăn nắp, hiệu quả, trình tự, thứ lớp. Và hai cái cá tính này nó có vẻ ngày càng đối lập và đối chọi với nhau. Về nhà đó, sau khi ông chồng ông viết xong một bài báo là ông ngã lưng ra ông ngủ à, phò phò phò. Bà vợ là khó tính, nằm kế bên ông chồng ngủ phò phò là đã phiền não à. Thức dậy đi vòng vòng mà thấy cái bàn của ông, trời ơi, đâu mà mọi thứ nó bề bộn quá. Cho nên đó, bà sắp xếp xong, ông chồng vừa thức dậy cái là bà phan cho vài câu. Trời ơi, ông là tiến sĩ chứ không phải ông là con nít đâu, mà phải để cho tôi nhắc mẹ ở ông nhiều quá vậy. Ông là cha trong gia đình này chứ đâu phải là đứa con đâu, mà còn tệ hơn đứa con trai của chúng ta nữa. Ông chồng nghe ông thư gái, thì cô đừng có chịch thử với tôi ạ. Tôi viết những cái bài báo biết bao nhiêu người ta tán dương, người ta ca tụng, chỉ có cô trong gia đình này không thừa nhận được cái giá trị hiện hữu của tôi thôi. Là hai bên tự ái với nhau vào những cái chuyện nó không đáng đâu vào đâu. Mà nếu như mình học được từ cái tính bao dung ở trong đạo Phật đấy, thì sự bổ sung cho những khiếm khuyết của nhau sẽ làm cho bên còn lại cảm thấy hạnh phúc, và cái bên bổ sung cũng cảm thấy rằng là mình là tác nhân để giúp cho người kia được hoàn thiện, thì nó tốt biết mấy. Bây giờ đó ta phải tập là buông xả làm sao thấy anh chồng mình có những cái điểm bề bộn, thiếu chu toàn, lè phè, thì hãy xem đó là cái giới hạn cá tính của ảnh. Do đó là mình giúp cho ảnh, mà giúp đừng có kể công. Giúp xong rồi mình nói nhằn, nói chằng chịt, rồi nói chi ly, nói tế nó lui, nói có vẻ hờn trách, nói có vẻ tọc mạch, nói như cái vẻ làm cho người ta tức lên. Thì dầu cho cái mối quan tâm đó phát xuất từ một thiện chí đi nữa, thì chả thà chẳng làm còn hơn. Vì làm như thế mà nói như thế thì dẫn đến sự đổ vỡ nhiều. Cho nên cứ 30 ngày là họ đã có 20 ngày cãi lộn với nhau. Mà hôm nào mà hai vợ chồng không cãi lộn là họ như là họ sống không nổi. Bên nào cũng cắt cớ để mà tìm cái lỗi cho nhau. Và bà vợ cứ tấn công chồng hoài, ông chồng cũng phải đi tìm cách để mà bê móc lại. Bà cũng bỏ tùm lum với thầy, bà nói là bà ngon lành lắm hả. Rồi hai bên cuối cùng là đương đơn ly dị. Ra tòa hỏi là lý do sao ly dị. Họ nói là bà vợ tôi á là trưởng ban bê móc tội lỗi, còn tôi á lúc nào cũng bị ứng xử như là một kẻ tội phạm, như là một người bị buộc tội. Hỏi chứ là sao tôi sống nổi, thà là sống đơn độc một mình còn hơn là kết bạn với bà. Thế bà vợ nói trời ơi, tôi á là ra trong gia đình là chịu đựng biết bao nhiêu thứ, ra tòa này ổng còn đi tấn công tôi như thế, hỏi chứ là sao tôi chịu nổi. Bây giờ xin tòa hãy cho ly dị sớm. Thế tòa giải quê thôi, cái bác đơn ly dị, kêu một năm sau tiếp tục hàn gắn, nếu không xong rồi hãy tính tiếp. Rồi cái câu chuyện nó kết thúc ở chỗ đó. Chúng ta thấy là đây vấn đề chỗ là không có tâm rộng lượng. Tâm rộng lượng thì mình không phải bị mắc muốn những cái chuyện nó không đáng quan tâm. Chứ hãy sống bao dung. Mình làm được cái việc gì khác giúp đỡ cho người đó, là một người Phật tử, chúng ta cứ quan niệm mình như là một vị Bồ Tát. Và chúng tôi thường dùng cái câu bổ sung thứ hai đó, có mặt trên cuộc đời này để làm những việc khó làm. Những việc khó làm đó nó bao gồm, nó có một cái sức chịu đựng, có cái lượng hải hà, có tầm nhìn cao, có một cái khuynh hướng hướng đến tương lai, có một cái mối quan tâm hạnh phúc cho tất cả chứ không phải cho riêng mình. Thì từ những cái lối ứng xử và cái quan điểm như vừa nêu đó, giúp cho chúng ta đó, gần như là mỗi khi có cơ hội giúp đỡ cho một người nào, ta không có kể công, không có kể lễ, không có câu mâu, không có mắt. Và do đó cái tâm độ lượng mình sẽ giúp cho mình tăng thêm những giá trị nhân cách. Thì dần dà rồi cái người còn lại người ta sẽ thấy rõ vợ của mình cao thượng quá, vợ mình lý tưởng quá, vợ mình tốt đẹp quá, cho nên cũng phải cố gắng bắt chước cô ấy một phần nào. Thay vì lè phè 10/10, bây giờ còn lại 7/7, rồi từ từ 5/5, ở cái mức độ mà cái người kia không cảm thấy nó là một gánh nặng nữa. Tức là cả hai bên đều phải nỗ lực. Một bên á khó tính, không nên đào sâu thêm những cái điểm bắt bỏ người khác. Bên còn lại cũng phải tự nâng mình lên chút xíu để cho hai bên nó gần như là 8/10 với nhau. Kẻ ngựa lạng con người cũng 8 cân, chứ đừng có một khoảng cách quá lớn thì cái sức chịu đựng nó trở nên là một cái sự đẻ. Lối ứng xử bao dung á đề nghị chúng ta có một cái tầm nhìn là hướng đến vườn thái dương để ta quên đi bóng tối. Việc hướng đến vườn thái dương sẽ giúp cho mình có cái lạc quan tích cực, tin tưởng vào những cái đổi mới, tin tưởng vào sự chuyển hóa, tin tưởng vào những cái nỗ lực tích cực và tính giá trị và hiệu quả của nó ở hiện đời, để không tự đè nặng thêm về phương diện cảm xúc. Thứ hai, chúng ta cũng cần phải liên tưởng đến những cái màu xanh của cây vào mùa xuân để giúp cho chúng ta có được cái lạc quan yêu đời, để quên đi những cái khô héo của mùa đông lạnh lẽo hay là của mùa hè oi bức. Việc liên tưởng như thế để chúng ta cho thấy rằng là sau cơn mưa trời sẽ sáng, sau ban đêm á thì sẽ trở thành là ban ngày, để chúng ta sẽ cảm nhận rằng là cuộc đời của mình á, bên cạnh những cái lận đận khổ đau bất hạnh do không hiểu người mình thương, do người thương không hiểu được mình á, ta vẫn còn có những hạnh phúc khác, những mối quan tâm khác, những giá trị khác, những cái nội dung tích cực khác. Chứ còn việc mà câu mong cắt mắc vào một cái điểm bất toàn sẽ làm chúng ta không rộng lượng được. Không rộng lượng được thì không bao dung được. Mà không thấy được những điểm tích cực đó, thì sự bao dung nó sẽ có một cái giá trị hạn hữu thôi. Cho nên phải thực tập hỗ trợ cho mình. Thỉnh thoảng cũng nên quán đại địa và biển khơi. Đại địa thì nó to, dày, chứa đựng tất cả các quặng mang tính giá trị phục vụ cho hạnh phúc của con người. Bên cạnh đó, những vật thải, vật dơ, vật ô nhiễm vẫn chứa đựng trên nó mà nó chưa từng có những lời than thở. Chúng ta đã khai thác thiên nhiên này một cách cạn kiệt, nhưng mà mẹ trái đất có bao giờ than thở và quở trách con người đâu. Chỉ có con người đó là ghi tội con người và kêu gọi con người hãy tôn trọng mẹ trái đất để bảo vệ. Vì bảo vệ mẹ trái đất tức là bảo vệ sự sống của mình, thì mình phải thực tập tâm của mình rộng lớn như là đại dương. Đại dương này là sâu, nó không phải như là sông. Và độ sâu của đại dương làm cho mặt nước đó có màu xanh thẳm. Và nhờ như vậy chúng ta sống có chiều sâu hơn, có hiểu biết hơn, và do đó dễ dàng thông cảm và bỏ qua những cái lỗi lầm của người khác. Việc quán chiếu hai hình ảnh đó sẽ giúp cho tâm của mình thực tập được cao thượng. Hoặc là chúng ta có thể quán hư không, mà hư không là không có biên giới, không có gần mé, không có giới hạn, không có những cái phạm vi. Con người với những cái tầm nhìn có những phạm vi. Tầm nhìn mình nhỏ, chúng ta sẽ nhìn thấy Đức Phật của chúng ta nhỏ. Tầm nhìn lớn thì Đức Phật chúng ta to. Tầm nhìn đó là tiêu cực, cái tiềm năng Phật tính chúng ta không có phát huy được. Do đó bản chất của Phật là vĩ đại, là rộng lượng, là vô biên. Tầm nhìn giới hạn của chúng ta sẽ làm cho Phật tính chúng ta bị hạn hữu ở trong đó. Thì cũng như thế, chúng ta hãy nghĩ cho thái độ, lối sống, ứng xử quá công bằng cắt mắt, ta làm cho mình mất đi bạn. Nước quá trong á, thì không có cá bê lội tung tăng. Nước càng phì nhiêu thì nó phải có cái màu đục, thì cá và các loại thủy tộc á, mới có thể sống một cách an toàn. Thì trong lối sống, sự lộ lượng cho phép chúng ta là nghiêm khắc với bản thân mình để hoàn thiện nhân cách, nhưng mà đừng đi đọt chính mình. Ở một phương diện khác, sự độ lượng cho phép mình chấp nhận ở mức độ nhất định, tương đối nào đó, cho những lỗi lầm, sơ suất về luật và dân sự của người khác, để chúng ta không đào sâu thêm những điểm dị biệt. Nhờ lối ứng xử tích cực này đó, chúng ta sẽ vượt qua được những cái khó khăn và sống chín bỏ là mười một cách tốt đẹp hơn. Vấn đề thứ năm là hãy rũ bỏ những nỗi ám ảnh và những thành kiến. Việc ứng xử cao thượng là tốt, nhưng mà ám ảnh về một nỗi đau đối với một người nào đó trong quá khứ mà chưa dừng lại được á, nó có thể tạo ra những cái cuộc dư chấn về cảm xúc. Sau một cuộc động đất lớn từ 7 độ Richter trở lên thì những cái cơn dư chấn tối thiểu là từ 5 cho đến vài chục lần. Cơn động đất và sóng thần tại Nhật Bản vào ngày 11 tháng 3 2011 đã tạo ra cho đến thời điểm hiện nay là 50 cuộc dư chấn từ 3 độ Richter cho đến là 7 độ hơn. Và dĩ nhiên tổn thất về mạng sống và những công trình xây dựng của con người lại tiếp tục bị đe dọa. Thì trong những cái gút mắt giữa ta và người khác, nó cũng có những cái cuộc dư chấn về cảm xúc. Có những lúc là mình đã nỗ lực hàn gắn rồi một lúc nào đó đang cô đơn buồn chán hoặc bị người khác tác động chi phối, cái cuộc dư chấn đó nó làm cho mình bắt đầu là bầm tím cả mặt, hay là đục ngầu về phương cảm xúc, rồi hậm hực, bực tức, khó chịu với những chuyện đã qua, với những người mà mình không ưng, với những cái kẻ kiếm chuyện, với những người mà tạo ra những cái mối hiềm khích. Thì những cái cuộc dư chấn đó cũng có thể trở thành những đợt sóng thần ngầm, hoặc là những cái tảng băng ngầm nó cuốn đi tất cả những hạnh phúc giữa chúng ta và người, hoặc là những cái nỗ lực chân thành từ một phía hay là từ cả hai. Ý thức về những cái dư chấn về cảm xúc đó buộc chúng ta cần phải nhổ lên những nỗi ám ảnh mà vốn nó bám sâu ở trong cái cõi vô thức. Ám ảnh là một sự chưa buông xả, và hình ảnh này đó nó trở thành là một nỗi đau mỗi khi nhớ về, hình dung liên tưởng đến đó, là cái trỗi dậy về sự sân hận đó, nó làm cho chúng ta gần như là không còn niềm vui, không còn một cái hứng thú gì trong việc nỗ lực để vượt qua những cái khó khăn giữa ta và người. Điều thứ hai, ngoài việc nỗ lực chuyển hóa những cái nỗi ám ảnh đã qua, ta cần phải chuyển hóa những thành kiến. Thành kiến là một cái nhìn về một điểm xấu nào đó đã từng diễn ra với một người trong từng thời điểm quá khứ, trong một bối cảnh không gian và thời gian nhất định. Và thực tập vô thường trong Phật giáo cho phép chúng ta suy nghĩ một cách tích cực rằng nhờ vô thường mà những cái tánh xấu của người đó sẽ không còn nữa ở hiện tại, hoặc chí ít là trong tương lai. Nhờ vô thường mọi thứ đều thay đổi, nên ta được quyền suy nghĩ sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Chúng ta không nên nhìn một người nào đó bằng lăng kính đen quá khứ từ một hành động, việc làm xấu của họ đã từng có. Và cái lối suy nghĩ tích cực này sẽ giúp cho chúng ta một mặt tháo được ám ảnh, một mặt nhìn người khác ở một chiều hướng tích cực hơn. Chiều hướng tích cực đó theo Đức Phật là nhìn ở góc độ của hiện tại. Một em bé cách đây 20 năm có thể đi chập chững, có thể chưa có khôn ngoan, có thể có những cái lỗi lầm, nhưng mà 20 năm sau cậu bé ấy đã trở thành là một chàng trai, một thanh nữ. Và do vậy việc nhìn cô cậu bé đó của 20 năm trước sẽ không cho phép chúng ta thấy được cái năng lực thật sự và cái sự trưởng thành thật sự của họ ngay cái dấu mốc hiện tại. Đức Phật dạy chúng ta là nhìn ở hiện tại để chúng ta đánh giá đúng được giá trị của một con người. Và đó cũng là một cái nhìn rất là công bằng về luật và về phương diện dân sự. Cho nên áp dụng tầm nhìn đó sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ được những cái định kiến về người khác. Thành kiến và định kiến đó, gần như nó làm cho mình đó, là khó có thể có niềm vui với ai lắm. Mỗi khi có một cái hề hấn gì với ai rồi đó là cứ đeo mang nó suốt cả cuộc đời. Có người chết đó, thì mang theo chứ không có rũ bỏ được. Là những người tu học Phật hoặc nói chung là những người biết quý trọng hạnh phúc bản thân mình, rũ bỏ thành kiến giảm ảnh sớm chừng nào đó, thì chúng ta sẽ có được cái mức độ chuyển hóa hạnh phúc chừng ấy. Điều kế tiếp là cũng đừng có nên để trong tâm mình quá nhiều nỗi sợ hãi. Chúng ta có thể lo rằng là nếu mình rộng lượng, nhìn tích cực của họ mà người đó không nỗ lực vượt qua những cái xấu của họ thì sao. Nỗi sợ hãi và nghi vấn này đó là một dữ liệu có giá trị tham khảo, nhưng không nên đánh đồng nó với chân lý. Giả sử chúng ta đã ứng xử cao thượng, bỏ những nỗi ám ảnh trong quá khứ, bỏ những thành kiến rồi mà người đó vẫn tiếp tục ứng xử tiêu cực, thì họ chịu trách nhiệm của họ về nhân quả và luật pháp. Bản thân chúng ta vẫn phải tiếp tục nhìn về phương diện tích cực trong tương lai để ta không phải có những mắc ngú với một người nào. Đó là tự biết thương mình, tự chiến thắng mình, tự vượt qua những cái khó khăn trong các tương quan xã hội có gốc rễ rất rõ về cảm xúc này. Và cuối cùng là phải thực tập hỷ xả. Đã nỗ lực hết rồi mà người đó vẫn giữ nguyên, không có một cái chuyển biến nào hết, thì hãy tự tạo niềm vui cho bản thân, tự buông xả những cái gút mắt. Ai thực tập được như thế thì không lo gì, hạnh phúc không tràn đầy và niềm vui đó không có mặt với chúng ta ở hiện tại và đặc biệt là trong tương lai. Kính chúc tất cả an lành với niềm vui và thói quen chín bỏ làm mười để chúng ta xây dựng các tương quan xã hội ngày càng tích cực và tốt đẹp hơn. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.